Chào mừng các bạn đã đến với kênh bất cạch của Detailing Wiki. Thì hôm nay đã là thứ năm rồi, và thứ năm thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong hành trình giải đáp những thắc mắc về Detailing, đó là series Ask Randy. Và đồng hành cùng với Ngân trong tập ngày hôm nay là anh Randy, giám đốc đào tạo tại Detailing Việt Nam. Em chào anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Thì hôm nay là một ngày khá là đặc biệt. Đặc biệt là đối với lại những bạn nữ hoặc là những bạn nam mà có bạn gái hoặc là có gia đình. Thì hôm nay em lướt trên Facebook thì em thấy rất là nhiều anh chia sẻ quà, cũng như là các chị chia sẻ những món quà mà được nhận. Thì em nghĩ là tối hôm nay thì chắc là các anh cũng sẽ dẫn các chị đi ăn uống, đi chơi gì đó. Nhưng mà các anh cũng đừng quên là nghe bất cạch của Detailing Wiki nha. Thì anh Randy ơi, những cái ngày mà như thế này á, thì ở Detailing Việt Nam của mình có những cái hoạt động gì dành cho các bạn nữ không anh?
Thực ra thì anh nghĩ là ở các chỗ làm chăm sóc xe đó, các bộ shop á, thì thường là không có nhiều bạn nữ, nam là nhiều. Tuy nhiên ở Detailing Việt Nam thì được một cái điều rất là thú vị, có nghĩa là có một đội ngũ các bạn nữ khá là đông đảo bên cạnh các bạn nam. Và điều này làm cho ở Detailing Việt Nam khá là vui, là bởi vì ngày 20 tháng 10 là một trong những ngày mà đó là cơ hội để các bạn nam có thể thể hiện
tình cảm,
sự trân trọng với một nửa còn lại, đặc biệt không chỉ là người yêu hoặc là bạn gái, mà anh nghĩ là tất cả những phụ nữ còn lại đều xứng đáng để có một sự trân trọng. Và ở Detailing Việt Nam thì đơn giản thôi, các bạn nam sẽ cùng với các bạn nữ đi ăn tối, một buổi ăn tối nhẹ nhàng để giao lưu và vui với nhau. Thì đó là một cơ hội để chia sẻ niềm vui giữa các thành viên trong công ty và giữa các đội nhóm, để có cơ hội gặp gỡ và giao lưu và vui. Thế thôi.
Vậy thì còn các bạn khán giả đang nghe chương trình thì sao nè? Các bạn có thể chia sẻ để Detailing Wiki biết là hôm nay các bạn đã có những hoạt động gì ở dưới phần bình luận nha. Tiếp theo thì sẽ đến phần giải đáp câu hỏi.
Tuần này Ngân có các câu hỏi gì?
Tuần này thì Ngân có hai câu hỏi. Cả hai câu hỏi thì Ngân nghĩ rất là thú vị. Một câu thì sẽ dành cho những bạn mà đang làm kỹ thuật viên, còn một câu thì sẽ thiên về quản lý và làm chủ nhiều hơn. Thì câu hỏi đầu tiên là đến từ một vị khán giả tên là Hoàng Huy. Anh này có đặt câu hỏi cho anh là anh Huy đang làm kỹ thuật viên ở một workshop, và anh cảm thấy là các đồng nghiệp không có được thích mình cho lắm. Có thể là do mình ít nói chuyện với đồng nghiệp hay sao đó. Thì có một cái lần là anh vô tình thôi là anh biết được là đồng nghiệp của anh đi nhậu nhưng mà không có rủ anh. Và anh cảm thấy rất là buồn, rất là tủi thân. Thì cho nên là anh muốn hỏi anh Randy là có cái cách nào mà để mọi người trong cái chỗ làm của mình yêu quý mình hơn không anh?
Câu này anh nghĩ cũng là một thắc mắc cũng khá là phổ biến. Bởi vì bất cứ một môi trường nào á mà mình muốn hòa nhập được với nó thì mình phải chấp nhận nó đã, và mình phải cảm thấy mình thuộc về môi trường đó. Vậy thì nếu bản thân mình cảm thấy lạc lõng trong cái môi trường mà mình đang làm việc, trong cái workshop của mình, thì thực tế bản thân mình chính là người đau khổ nhất. Em có cho là như vậy không? Vậy thì á, mỗi một môi trường làm việc, một workshop, nó sẽ có một cái văn hóa nhất định, nó sẽ có một cách nhìn nhận về vấn đề nhất định, một cái màu sắc nhất định, và có những cách hành xử giữa những con người với con người ở trong cái workshop đó, cũng như cách mà tập thể và những cá nhân có thể hòa đồng được với nhau theo một cách thức nào đó. Vậy thì anh cho rằng là bạn Huy này mới vào làm ở workshop nên mới có tình trạng này, thì nó sẽ xử lý khác. Còn bạn làm một thời gian lâu rồi mà nó có tình trạng này thì anh nghĩ đó là một vấn đề khá là nghiêm trọng. Thì dẫu gì trong cả hai trường hợp á, thì anh có thể nói cho bạn một vài ý để bạn tham khảo xem sao. Đầu tiên là một mối quan hệ phải đến từ hai phía. Em có cho là như vậy. Một mối quan hệ phải đến từ hai phía, nghĩa là từ phía bạn, bạn Huy đó đến với những người còn lại trong bộ shop, và từ phía những người còn lại đến bạn. Đây mối quan hệ hai chiều, không thể nó chỉ có đi theo một chiều được, dẫn đến là cái cách bạn cư xử với những con người còn lại trong cái bộ shop đó, nó cũng ảnh hưởng qua lại đến việc những con người trong bộ shop đó cư xử với bạn. Và sẽ có một số người thuộc dạng là thích nói chuyện, vui đùa, thích cười giỡn, và một số người thì thuộc dạng kiểu nghiêm túc, mà có người thì lại rụt rè, có người lại hướng nội, có người lại hướng ngoại, và có người lại thích tập trung, và nó sẽ rất là đa dạng, đặc biệt là những cuộc sống của bạn có nhiều người. Nhưng mà là anh cho rằng một yếu tố quan trọng để mà các bạn dù là mới hay cũ có thể hòa nhập với nhau được tốt hơn, đó chính là giao tiếp. Giao tiếp chính là cách bạn nói chuyện, bạn chia sẻ đến những người còn lại, giống như anh đang nói chuyện với em vậy đó. Vậy thì phải có qua có lại, và công việc đó là một phần của lý do bạn đến workshop. Tuy nhiên là những con người với nhau, những cá nhân với nhau, có thể giao tiếp với nhau, có thể nói chuyện với nhau, có thể tâm sự với nhau
trong cả lúc làm việc
hoặc là ngoài giờ làm việc, nếu bạn cảm thấy hợp với những con người đó, vậy thì giao tiếp, bạn nói chuyện thông qua những cuộc đối thoại, cuộc nói chuyện, những chia sẻ từ chính bản thân bạn và từ những người còn lại, thì bạn sẽ thấy là có những thông tin, có những điểm chung mà mình có thể cảm thấy là mình hợp nhau với bạn ở điểm đó hay không, đúng không? Hoặc là mình cảm thấy là một số vấn đề bản thân mình và những người còn lại có các quan điểm khác nhau, chỉ đó cũng bình thường luôn. Vậy thì nếu mà cái môi trường mà cởi mở và cho phép chúng ta đối thoại, cho phép chúng ta trao đổi bên cạnh chỉ làm việc, thì nó sẽ mang lại rất nhiều năng lượng tích cực, và bạn sẽ cảm thấy là bạn hứng thú với không chỉ việc bạn đi làm mà còn những con người đó. Bởi vì bạn dành 8 tiếng một ngày, có thể là trung bình cỡ đó hoặc là hơn, ở cái môi trường đó, nên nếu mà bạn thấy là bạn không phù hợp hoặc là bạn thấy bạn không thuộc về cái môi trường đó, bạn sẽ rất lạc lõng, bạn sẽ rất cô đơn, bạn sẽ rất lo lắng, và anh cho rằng là bạn sẽ không duy trì cái đó được lâu. Vậy thì đó cũng đặt ra cho các bạn đi làm trong điện linh một câu hỏi để suy nghĩ, một vấn đề để suy nghĩ, là bên cạnh tiền là thứ mà nhiều bạn quan tâm, thì có phải chăng một môi trường làm việc nó thân thiện, nó cởi mở, hoặc là nó tích cực, nó sẽ giúp bạn có thêm những điều thú vị khác trong cuộc sống hay không? Đó là câu hỏi anh có thể hỏi lại bạn và đặt cho bạn suy nghĩ.
Dạ, thì hồi nãy anh có nói là nó sẽ có thể rơi vào hai trường hợp. Một là khi mà bạn mới vào làm ở một shop thì có thể bạn chưa hòa nhập được, và hai là cái trường hợp mà nó nặng hơn. Thì em nghĩ là cái trường hợp mà nó nặng hơn thì có thể là anh sẽ chia sẻ thêm, tại vì nó, em nghĩ là nó sẽ rất là nghiêm trọng và nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến bạn.
Thực ra thì anh cho rằng cũng có nhiều môi trường mà ở đó sẽ có các nhóm nhỏ, các con người chơi với nhau thân hơn các bạn khác, thì việc đó cũng là phổ biến bởi vì người ta cảm thấy đồng điệu với nhau về một vấn đề gì đó. Ví dụ đi nhậu, trong việc mà hồi nãy bạn nói, thì nếu bạn không đi nhậu, bạn cũng có thể có điểm chung khác với bạn em, hoặc là bạn có thể cũng đi giao lưu. Cũng đi giao lưu được mà, tại vì ra quán nhậu chủ yếu chính là để vui, để enjoy, để được vui với các bạn khác sau giờ làm việc, hoặc là xả stress chẳng hạn, đúng không? Hoặc những căng thẳng, hoặc là những dịp để có thể gặp gỡ chính những con người đó nhưng ở cái môi trường khác đi, và không nhất thiết là phải uống bia, uống rượu thì mới đi nhậu được. Và ví dụ như không thiết là bạn phải chơi bóng đá thì bạn mới đi xem bóng đá được. Nếu bạn có thể thể hiện được rằng mình cũng sẵn sàng để hòa nhập với một cái gì đó đã có sẵn ở cuộc sống của bạn, nó cũng cho người ta thấy là bạn sẵn sàng như thế nào. Và anh cho rằng là có qua thì sẽ có lại, hơn là bạn cảm thấy bạn cứng nhắc với một định kiến, một suy nghĩ gì đó và bạn thu hẹp bạn lại, thì bản chất là bạn tự bạn loại ra khỏi cái mối quan hệ với người ta, không, bạn đóng cửa, bạn đóng cửa với những ý định đó, thì người ta có xu hướng là không tiếp tục đi tới nữa. Ví dụ như những bạn còn lại ở workshop cũng có thể đi nhậu, vậy thì nếu mà rủ bạn nhiều lần bạn không đi thì chắc chắn người ta sẽ không rủ nữa, đúng không? Còn việc mà người ta không rủ bạn có thể bởi vì người ta cũng có thể hiểu nhầm bạn, bạn cũng có thể chủ động để thay đổi điều đó, anh cho là được. Nếu mà để lâu á thì trong người bạn có một cái nỗi lo, trong người bạn có một cái không thoải mái, bạn cho rằng nó có thể ảnh hưởng đến chính kết quả công việc của bạn, hoặc là nó có thể là lây lan cho cả những người khác nữa. Vậy thì thay vì vậy, chúng ta có thể
ngồi nói chuyện với nhau, mình có thể ngồi chia sẻ với nhau về những chủ đề khác mà mình hứng thú, hoặc là tìm hiểu với nhau, mình thẳng thắn với nhau được mà, đúng không? Anh cho rằng là nếu mà mình cởi mở và thẳng thắn với nhau, mình sẽ hiểu nhau hơn, và từ hiểu nhau hơn thì mình có thể hòa nhập với nhau được tốt hơn, hơn là vội vã nhìn nhận đánh giá ai đó qua một cái điều gì đó. Và nếu bạn nhìn nhận vội vã quá, đúng là nó sẽ ảnh hưởng đến việc suy nghĩ của bạn đến người khác, và mấy bạn khác cũng có thể rơi vào cái trường hợp tương tự như vậy. Anh nghĩ đối thoại, nói chuyện, giao tiếp, cởi mở với nhau chính là cách để chúng ta củng cố niềm tin, xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên trong một shop, và sẽ không ai cảm thấy buồn hoặc lạc lõng và cô đơn trong một shop cả.
Thì hồi nãy á, em có nghe anh nói về con người có thể có hướng nội và hướng ngoại á, thì em chợt nhớ ra là khi mà em lướt trên Facebook á, thì em thấy có rất là nhiều người bàn về hướng nội, hướng ngoại. Nó giống như là một cái trend hiện tại á. Và người ta thường quy ra là những người hướng nội là những người mà không có thích nói chuyện, hoặc là nói chuyện không giỏi, giao tiếp kém. Thì anh nghĩ cái quan điểm đó nó đúng không anh?
Thật ra thì anh cho rằng là không có đúng, không có sai, mà bạn áp dụng cái đó vào trường hợp gì thì nó có phù hợp hay không mà thôi. Ví dụ như cái việc mà em nói là bạn dựa vào một số tiêu chí gì đó thì đánh giá là hướng nội, và một số bạn với tiêu chí gì đó là hướng ngoại, việc này khá là phổ biến, đúng không?
Yeah.
Đúng không? Tuy nhiên là ví dụ anh có thể đặt ra cho bạn hai câu hỏi. Một là bạn dùng cái việc bạn vừa mới đánh giá con người của bạn hoặc con người khác đó là hướng nội hướng ngoại để làm gì mới được?
Thì em cảm giác như lúc em đọc á, thì em thấy giống như là mấy bạn hay biện minh á anh, chứ không thích nói chuyện á. Giống như là em nhớ có một câu chuyện là bạn nói là bạn hướng nội là cái kiểu là bạn ra đường xong người ta thối tiền thiếu cho bạn mà bạn không dám nói, thì bạn nói mình là người hướng nội thì mình không thích phải cãi vã người khác.
Vậy thì các bạn lấy một cái khung đã có sẵn, người ta nhận định gì đó, và bạn chui tọt vào trong cái khung đó. Bạn chui tọt vào trong cái khung đó rồi xong bạn ở yên trong đó. Bạn ở yên trong đó vì một là bạn nhỏ hơn khung đó, hai là bạn cho rằng bạn nhỏ hơn cái khung đó và bạn cảm thấy ổn trong đó, nhưng sẽ có lúc vài lúc bất ổn.
Okay.
Thay vì việc mình đóng khung là sẽ thuộc loại nào, đóng khung với cái góc nhìn đó là tôi đang là người hướng nội và tôi sẽ phải cư xử giống như người hướng nội, tôi đang thuộc dạng người hướng ngoại và tôi sẽ phải cư xử như người hướng ngoại. Thế thay vì như vậy thì bạn hãy nhìn bản thân bạn là như thế nào, bạn có quyền sống thật với bản thân mình mà, và không nhất thiết là phải hướng nội hay hướng ngoại. Và bạn cũng có thể là một số thời điểm bạn đẩy mạnh về hướng nội hơn là người hướng ngoại mà. Trong một số tình huống đòi hỏi con người có các cách cư xử khác nhau, bạn không nên biến mình thành một cái robot hoặc là đóng khung vì bạn như thế này là phải cư xử theo kiểu đó. Hãy be yourself, nghĩa là hãy là chính bạn và hãy là con người thật của bạn, thì bạn sẽ cảm thấy ổn hơn là việc bạn lấy một cái hình mẫu nào đó, lấy một cái góc nhìn nào đó, lấy một cái định kiến nào đó rồi bạn áp
cho mình. Mà đa phần các bạn trẻ thường áp sai vì các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm sống lắm,
dẫn đến là bạn áp cái không phải thuộc về bạn lên chính bản thân bạn, và bạn cư xử như vậy là thiệt thòi cho bạn, thiệt thòi cho những người xung quanh bạn và thiệt thòi cho tương lai của bạn. Và biết đâu là bạn không thuộc những thứ đó, bạn thuộc một thể loại khác thường nữa thì sao? Mà dẫu gì bạn khác thường hay bình thường thì vẫn là bạn mà, đâu có nghĩa là bạn phải giống một bạn nào khác đâu. bạn được quyền, bạn được quyền khác biệt, bạn được quyền là chính bạn, bạn được quyền cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với con người. Ví dụ như trời mưa có rất nhiều người đi trú mưa nhưng có rất nhiều người lại đi tắm mưa. Trời mưa có rất nhiều người không đi rửa xe nhưng có người đi rửa xe. Vậy thì mình áp mình vào khuôn nào? Nếu là áp, mà vấn đề là tại sao phải áp mình vào khuôn nào? đó là cái ý anh muốn nói với các bạn là bởi vì anh cũng lớn tuổi một chút rồi, cho nên là anh nghĩ là các bạn trẻ trẻ thì sẽ sợ người khác đánh giá vào bản thân mình như thế nào, nên cố gắng cư xử để dựa vào cái phản hồi từ người khác đến mình. Nhưng anh nghĩ lớn lớn hơn một chút, tầm 30-40 thì anh nghĩ là ví dụ lớn rồi có gì đâu mà sợ ai, chứ không lẽ 50-60 tuổi vẫn còn sợ người khác đánh giá bản thân mình là thế này thế kia sao? Sống vậy nó hơi khổ, mà người khổ chính là bản thân của bạn. Bạn cảm thấy không hạnh phúc, bạn cảm thấy lo lắng vì bạn khác biệt một cái gì đó. Bạn ở Việt Nam thì bạn ăn cơm, bạn không ăn bánh mì mỗi ngày, bạn ăn cơm mỗi ngày. Nhưng đặt bạn qua bên Ý thì bạn ăn mì mỗi ngày. Vậy rốt cuộc là ăn mì mỗi ngày là chuẩn hay là ăn cơm mỗi ngày là chuẩn? Đúng không? Đấy. Hoặc bạn qua Mỹ mà ăn hamburger mỗi ngày. Nếu ở Việt Nam không thể nào bạn không thể nào ăn hamburger mỗi ngày được, chỉ có cái thành điên mới làm điều đó. Nhưng mà qua Mỹ bạn sẽ phải như thế, bạn qua Ý mình sẽ phải như thế, bạn ăn rồi phải như thế, mà phải thích nghi. Và có vô số người vẫn thích nghi được, vẫn là những người đó. Bạn tự giới hạn bạn. Anh muốn có bí cho các bạn một chút là các bạn cần phân biệt thông tin và kiến thức,
những thông tin trên mạng
và vô số bạn tiếp xúc mỗi ngày trên mạng xã hội, những thông tin trong đó có những thông tin tích cực và những thông tin tiêu cực, và cả những thông tin rác
mà nào như các bạn
đó, thông tin rác mà đã gọi là thông tin rác thì chả có đúng hay sai, bạn phải vứt
cái đó khỏi con người bạn, còn không là sẽ thùng rác. Hả?
Bạn dung nạp quá nhiều thông tin nhưng bạn không biết xử lý thông tin, bạn sẽ là cái thùng rác. Và bạn chính là phiên bản thùng rác mà những đứa khác muốn bạn như thế. Thì những đứa không là thùng rác sẽ là đâu.
Vậy thì giữa vô vàn cái thông tin vậy thì làm sao mình biết được cái thông tin nào là thông tin rác để mình hạn chế tiếp thu ha?
Đó chính là điểm khác biệt. Và tại sao có người lại thành công và có người lại bại? Bởi vì con người chúng ta mỗi ngày tiếp xúc với các thông tin khác nhau, dựa trên thông tin đó chúng ta ra các quyết định cũng khác nhau. Có thể cùng hoàn cảnh, cùng xuất phát điểm, cùng môi trường, nhưng chúng ta quyết định khác nhau, dẫn đến là hoàn cảnh của chúng ta sau quyết định đó cũng khác nhau. Vậy thì thế hệ hiện nay của các bạn được có một lợi ích là bạn có thông tin không biên giới. Vậy thì những thông tin rác là thông tin gì? Anh có thể gọi ví dụ như đánh ghen, lột đồ, nước ngập, xăng tăng giá, Nga bắn Ukraine. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến bạn và nó lấy cho bạn một ít thời gian, và bạn có thể bị nạp vào đầu bởi những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc những thông tin tích cực từ cái việc đó. Tuy nhiên, nếu em để ý, em sẽ thấy là con người dễ luôn nhận những thông tin tiêu cực và ghi nhớ những thông tin đó lâu hơn.
Cảm giác nó ấn tượng.
Vậy thì nhiệm vụ của báo chí là đưa những thứ đó và chiếm dụng thời gian của các bạn để các bạn không có thời gian làm những việc khác. Bạn chỉ cần tắt cái điện thoại là bạn sống lại con người mình.
Thì hồi nãy anh có nói là việc mà các bạn trẻ thường hay đóng khuôn mình là bởi vì các bạn sợ những cái đánh giá từ những người xung quanh á anh. Thì em thấy là đôi khi thì những cái đánh giá từ những người xung quanh nó vẫn là một cái phản hồi gì đó mà mình nên xem xét lại để mình thay đổi. Vậy thì làm sao để mà mình có thể cân bằng được, hay là mình biết là mình nên thay đổi hay là không nên thay đổi ha?
Anh nghĩ là nên nhìn nhận theo cách thức này nè. Cái phản hồi từ cuộc sống, từ những người xung quanh bạn, từ cách bạn làm, nó là một phần của cuộc sống. Nó phản hồi cho bạn ngay cả khi bạn không làm gì. Và bạn được quyền và nên lắng nghe, tiếp thu càng nhiều thông tin càng tốt. Nhưng bạn phải nên là người quyết định xem những thông tin đó có chính thật và con đường của bạn hay không, và có phải là cái bạn nên theo đuổi hoặc nên thay đổi để phù hợp với điều đó hay không. Có rất nhiều người xung quanh bạn sẵn sàng phán xét bạn, sẵn sàng đánh giá bạn,
sẵn sàng miệt thị bạn, sẵn sàng khen bạn, ở số này hơi ít, sẵn sàng chê bạn, sẵn sàng làm cho bạn buồn bởi vì một cái điều gì đó mà có thể không liên quan tới bạn và cả liên quan tới bạn. Nhưng mà nếu bạn nhìn nhận theo cách thức này, bạn sẽ cảm thấy ổn hơn nè, là họ được quyền phán xét bạn, nhưng mà thực ra những người đó không có sống cùng bạn và không sống cùng bạn cả cuộc đời, nên người ta dễ dàng nhận xét và phán xét bạn. Nhưng mà người ta có cùng đi theo bạn để thấy được cái nhận xét đó hoặc là cái đánh giá đó nó có còn phù hợp ở thời điểm khác nữa hay không, ở tương lai hoặc ở quá khứ. Còn bây giờ bạn có, ở hiện tại bạn có. Giả sử người ta có nhận xét bạn là làm biếng đi, tương lai cũng có thể khác. Người ta có thể đánh giá bạn làm điều đó là tệ quá, dở quá, bạn không nỗ lực, bạn hoặc là kể cả những thông tin tích cực, thì người ta có cùng đồng hành với bạn để chứng kiến sự thay đổi đó hay không mới là quan trọng. Còn nếu bạn lấy những thông tin đó bạn lưu cho bạn thì nó chỉ còn tồn tại ở bạn, còn người ta đi mất, người ta quên mất tiêu à, có phải vậy?
Dạ.
Tại sao bạn lại để cuộc sống của bạn, cuộc sống lâu dài của bạn đi theo một vài câu nói ngắn hạn, một vài câu chữ nhận xét vô cớ với những con người không liên quan tới bạn, không sống cùng bạn, không có đi tới kia? Phải chăng là bạn quá bất công với cuộc sống của bạn hay không? Chừng nào những người đó mà đồng hành cùng bạn nhiều năm trời, sẵn sàng cùng bạn để chứng kiến bạn thay đổi, bạn được quyền sai chứ, mình được quyền thay đổi chứ, thì nó sẽ ổn hơn để bạn lắng nghe. Còn một người nào bỗng nhiên vô cớ bạn gặp mặt, người đó cứ nó quá ngắn hạn, người đó xuất hiện trong cuộc đời bạn quá ngắn ngủi, bạn dùng khoảnh khắc ngắn ngủi đó để quyết định cho cuộc đời dài của bạn,
anh cho rằng đó không là quyết định sáng suốt lắm.
Bạn được quyền xác nhận xem là thông tin mà họ đưa, cái nhận xét đó, những thứ gì đó đánh giá vậy, là thông tin họ đưa cho bạn, họ nhận xét về bạn, họ cho bạn, bạn được quyền nhận và từ chối mà, bạn được quyền từ chối mà. Nếu bạn cảm thấy nó không ổn, bạn được quyền từ chối, đâu có nghĩa là bạn phải tiếp nhận đâu, đúng không?
Yeah.
Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không còn lo lắng nữa. Người ta bảo bạn là hướng nội, bạn được quyền lắng nghe, đâu có nghĩa là người ta nói mình hướng nội là mình hướng nội đâu, người ta bảo mình hướng ngoại là mình hướng ngoại đâu, người ta có thể sai mà. Ok, mà nói tôi hướng nội hay hướng ngoại để làm gì mới được chứ, chứ đâu nhất thiết là phải biết là hướng nội hay hướng ngoại mới sống được đâu. Đúng không? Có thể có một nhóm nửa nội nửa ngoại rồi sao, hay là người ta chưa tìm ra một thể loại khác rồi sao, nó rất là nhiều thông tin, tất cả đều là thông tin mà thôi. Việc bạn cư xử với cái thông tin đó như thế nào nó mới là cái mà anh nghĩ là bạn nên suy nghĩ. Bạn đón nhận hay bạn từ chối, bạn phải ra quyết định đó. Đó chính là cái anh muốn chia sẻ với bạn.
Thì đó là những chia sẻ dành cho bạn Hoàng Huy, và Ngân nghĩ là những cái sự trao đổi nãy giờ cũng sẽ giúp đỡ được cho những bạn khác cũng đang quan tâm tới phản hồi về những cái cuộc sống xung quanh của mình. Đến đây thì thời lượng dành cho episode 23 cũng đã hết rồi. Thì cả nhà đừng quên là ngoài series Ask Randy thì Detailing Wiki cũng đang có hai series khác là Bước chân vào nghề Detailing dành cho những bạn mà đang bắt đầu tìm hiểu về Detailing và chưa thật sự làm nghề, và một series khác là Khách mời của Detailing Wiki thì sẽ phù hợp với những bạn có định hướng làm quản lý hoặc là mở workshop. Các bạn có thể theo dõi những episode của các series này trên ứng dụng Detailing Wiki. Ứng dụng đã có mặt trên cả thiết bị Android và iOS. Nếu như các bạn có những thắc mắc, những câu hỏi muốn nhờ anh Randy giải đáp thì các bạn có thể comment hoặc là inbox về cho fanpage Detailing Wiki nha. Đến đây thì mình là Ngân, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở episode sau.